Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý với phương châm đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm. Hiệu quả cây khoai tây vụ đông trên đồng đất Yên Dũng. Còn tới 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng thị trường cây cảnh Tết đã bắt đầu sôi động ở thành phố Bắc Giang.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 3 tháng 1, Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác công an năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020. Dự hội nghị có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, ông Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Năm 2019 với khẩu hiệu hành động kỷ cương nghiêm, pháp luật chắc, nghiệp vụ sắc, đắc nhân tâm, lực lượng công an tỉnh Bắc Giang đã thi đua sôi nổi, vượt qua mọi khó khăn thử thách, chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu cho tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Nhờ vậy, tình hình an ninh chính trị luôn ổn định, không để xảy ra các điểm nóng phức tạp, bị động bất ngờ. Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh trong năm 2020, đơn vị cần thực hiện nghiêm túc và hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá dự báo tình hình, giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ, đẩy mạnh nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, tập trung lực lượng, biện pháp phòng ngừa đấu tranh tội phạm hình sự, ma túy môi trường, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, giúp nhân dân vui Tết đón xuân an toàn. Tại hội nghị, 21 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc được Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh tặng cờ thi đua, bằng khen, giấy khen.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có chỉ thị về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý với phương châm đoàn kết, vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm. Tại chỉ thị này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể đối với từng ngành địa phương. Theo đó, yêu cầu Sở Công Thương chủ trì phối hợp với các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện thành phố theo dõi diễn biến thị trường và có các giải pháp kịp thời đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa dịch vụ, bình ổn thị trường, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các đơn vị chức năng theo dõi sát tình hình sản xuất diễn biến dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi, đánh giá năng lực cung ứng nguồn hàng thịt lợn và các mặt hàng thực phẩm thiết yếu khác cho thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Cục Quản lý thị trường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y chủ động phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh điều hành lượng tiền đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, chỉ đạo các ngân hàng thương mại chuẩn bị đủ số lượng tiền mặt, đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt của hệ thống máy rút tiền ATM và các biện pháp thanh toán lương kịp thời vào dịp Tết. Ủy ban nhân dân các huyện thành phố phối hợp với Bộ Chỉ quân sự tỉnh tổ chức bắn pháo hoa phù hợp tiết kiệm khả năng của địa phương với tinh thần tiết kiệm và tuyệt đối an toàn. Bên cạnh đó thực hiện đảm bảo nghiêm túc kế hoạch cung ứng điện, điều kiện cho sản xuất kinh doanh, giao thông vận tải, chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm, các hoạt động văn hóa thể thao, thực hiện tốt cuộc vận động Tết vì người nghèo, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Mức hỗ trợ cho các dự án chương trình khuyến công địa phương có thể lên tới 1 tỷ đồng một dự án. Đó là một trong những nội dung mới được điều chỉnh tại quyết định sửa đổi, bổ sung quy định quản lý sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Giang mới được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 1 tới đây. Tại quyết định này, Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung nội dung hỗ trợ đối với mô hình trình diễn nhằm phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới, bao gồm các chi phí xây dựng mua máy móc thiết bị, hoàn chỉnh tài liệu về quy trình công nghệ, quy trình sản xuất phục vụ cho việc trình diễn kỹ thuật. Mức hỗ trợ tối đa 30% chi phí nhưng không quá 1 tỷ đồng một mô hình. Đối với mô hình của các cơ sở công nghiệp nông thôn đang hoạt động có hiệu quả, cần phổ biến tuyên truyền nhân rộng để các tổ chức cá nhân khác học tập. Mức hỗ trợ tối đa không quá 100 triệu đồng một mô hình. Tỉnh cũng quy định mức chi hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật, hỗ trợ lãi suất vốn vay cho các cơ sở gây ô nhiễm môi trường di dời vào các khu cụm công nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, cây khoai tây đã trở thành cây trồng chủ lực trong vụ đông ở huyện Yên Dũng. Đặc biệt do áp dụng có hiệu quả khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng như liên kết tốt với các đơn vị tiêu thụ, nên cây khoai tây đã đem lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân, nâng cao giá trị trên một diện tích đất canh tác. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết của phóng viên Đức Minh.
Trước đây, gia đình ông Ngụy Tôn Tuyên ở thôn Bắc Am, xã Tư Mại chỉ trồng vài loại rau ăn lá trong vụ đông nên thu nhập chẳng là bao. Năm 2016, được sự vận động của chính quyền địa phương, ông đã đưa cây khoai tây vào trồng thử và cho kết quả khả quan. Đến nay sau 3 năm, gia đình ông đã phát triển cây khoai tây thành cây trồng chủ lực với diện tích lên đến 2 mẫu. Cây trồng này đã đem lại thu nhập vượt trội khi gia đình ông đưa giống khoai tây chế biến Bliss vào sản xuất. Ông Tuyền cho biết:
"Hiệu quả là coi là so hơn về là trồng lúa. Đấy, cụ thể như nó chỉ có 3 tháng thôi mà chăm bón nó không vất vả, tổng thu nhập về nó là hơn 15 triệu."
Không có điều kiện về đất đai, nhưng thấy hiệu quả của cây khoai tây chế biến, ông Đặng Trần Lý ở thôn Dũng Tiến, xã Hương Sán đã đứng ra vận động 4 gia đình khác cùng nhau góp ruộng và thuê lại của một số người dân được 10 mẫu để trồng khoai tây chế biến. Hiện tại, từ diện tích này đã cho ông và các hộ trồng chung trên 60 tấn với giá ký kết bao tiêu 7.200 đồng một kg, mang lại thu nhập cao gấp 10 lần so với trồng lúa. Ông Lý vui mừng chia sẻ:
"Sau khi chúng tôi chuyển đổi theo cái chủ trương của huyện, thì là chuyển đổi sang làm cái khoai thương phẩm. Thì cái khoai thương phẩm này đã có đơn vị bao tiêu cho đầu ra. Thế cái diện tích chúng tôi trồng hiện nay là nó khoảng độ 3 hectare. Thế cái năng suất thì so với trồng lúa là nó phải gấp tới 5 lần thu nhập."
Toàn huyện Yên Dũng hiện có trên 900 hectare trồng cây khoai tây, trong đó có 130 hectare là khoai tây chế biến được ký kết tiêu thụ với giá ổn định 7.200 đồng một kg với công ty Orion. Với mức giá này, người dân tham gia trồng lãi từ 150 đến 200 triệu đồng một hectare. Để đảm bảo năng suất chất lượng, huyện Yên Dũng đã thường xuyên tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng như cách phòng trừ sâu bệnh cho bà con. Ông Hoàng Hữu Lân, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Yên Dũng cho biết thêm về vấn đề này.
Huyện Yên Dũng cũng đã ban hành các cái chính sách để hỗ trợ cho việc duy trì và mở rộng các vùng sản xuất cây khoai tây tập trung. Mà đặc biệt báo cáo ông chí là đối với cây khoai tây thì chúng tôi định hướng và chỉ đạo các xã sẽ lựa chọn những cái giống cây khoai tây năng suất chất lượng, ví dụ như là khoai tây chế biến Atlantic, khoai tây Đức chất lượng cao. Ngoài ra thì báo cáo ông chí là chúng tôi cũng đã phối hợp với các xã và các cái công ty, các cái đơn vị để làm sao để tìm được cái đầu ra cho bà con nông dân.
Thời điểm này, huyện Yên Dũng không có chủ trương mở rộng thêm diện tích khoai tây để ổn định sản xuất, đồng thời tập trung hỗ trợ các hộ đầu tư khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng và giá trị. Đây là chủ trương nhằm duy trì cũng như bảo đảm thu nhập ổn định cho người nông dân, được mùa nhưng không mất giá.
Chuyển sang một số nội dung khác. Sáng ngày 3 tháng 1, Ban tổ chức lễ công bố huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới tổ chức họp bàn về công tác chuẩn bị lễ đón nhận và công bố huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 25 tháng 12 vừa qua, Chính phủ đã chính thức công nhận huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy, đây là huyện thứ 2 trong tỉnh sau huyện Việt Yên được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện chương trình nông thôn mới, Lạng Giang đã huy động hơn 1.900 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp hạ tầng nông thôn, các thiết chế văn hóa. Toàn huyện đã cứng hóa gần 1.160 km đường giao thông. 100% trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,2%. Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn có liên kết sản xuất theo chuỗi. Hiện giá trị bình quân trên một đơn vị diện tích đất canh tác ước đạt 120,5 triệu đồng trên một hecta. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 41 triệu đồng một người một năm. Lễ đón nhận và công bố huyện Lạng Giang đạt chuẩn nông thôn mới sẽ diễn ra vào tối ngày 10 tháng 1 năm 2020 tại Trung tâm Hội nghị huyện Lạng Giang. Mục đích là nhằm đánh giá ghi nhận thành quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của huyện, động viên khích lệ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạng Giang tiếp tục đẩy mạnh việc giữ vững, nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.
Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Động, đến nay địa phương này đã hoàn thành việc hỗ trợ tiền đợt 1 cho người chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả lợn châu Phi. Cụ thể, toàn huyện có hơn 3.100 hộ chăn nuôi bị thiệt hại với số lợn bị tiêu hủy hơn 26.000 con, trọng lượng hơn 1,4 nghìn tấn, tổng kinh phí thiệt hại gần 39 tỷ đồng. Đến thời điểm này, huyện đã hỗ trợ đợt 1 với tổng kinh phí hơn 29 tỷ đồng. Một số xã như Bồng Am, Hữu Sản, Tuấn Mậu, Thanh Luận và Thạch Sơn có số lượng lợn thiệt hại ít, huyện chi trả 100%. Còn lại các địa phương, số lợn thiệt hại lớn trước mắt chi trả đợt 1 bằng 75%. Để đảm bảo công khai minh bạch, huyện đã niêm yết danh sách công khai từng hộ dân được phê duyệt hỗ trợ tại nhà văn hóa thôn bản, tránh tình trạng người dân thắc mắc xảy ra khiếu kiện. Việc chi trả tiền hỗ trợ nhằm giúp cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện kịp thời khôi phục và phát triển sản xuất. Đối với những hộ đã nhận tiền hỗ trợ, huyện tiếp tục khuyến cáo người dân chưa vội tái đàn, mà đưa một số vật nuôi gia súc gia cầm khác vào chăn thả để ổn định đời sống.
Sáng ngày 3 tháng 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm Mừng Đảng, Mừng Xuân, Ra Quân Quyết Thắng. Trong thời gian 30 ngày, các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung thực hiện tốt các nội dung và chỉ tiêu như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa lịch sử của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những mốc son chói lọi, những thành tựu to lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng 90 năm qua. tiếp tục quán triệt thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ, tập trung làm tốt công tác giáo dục về tình hình nhiệm vụ, xây dựng cho 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
Còn khoảng hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán, song ở một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Bắc Giang, thị trường cây cảnh chơi Tết đã bắt đầu diễn ra nhộn nhịp. Năm nay các loại cây cảnh chơi Tết được đánh giá là phong phú hơn về chủng loại và mẫu mã cũng bắt mắt hơn. Các loại địa lan, quất lu, phật thủ, bưởi được người kinh doanh đưa về nhiều để bày bán. Riêng về quất có nhiều loại và giá bán cũng khác nhau. Trung bình quất mang từ tỉnh Hưng Yên lên có giá 1 triệu đồng một cây. Những cây có đầy đủ 4 yếu tố gồm quả xanh, vàng, có hoa và lộc thì giá bán từ 1,5 đến 1,7 triệu đồng, nhưng cũng có cây đẹp lên tới 5 đến 7 triệu đồng. Là phường trung tâm của thành phố Bắc Giang, như mọi năm, Hoàng Văn Thụ sẽ bố trí 5 điểm bán hoa cây cảnh trong dịp Tết tại các vị trí: cổng số 1 công viên Hoàng Hoa Thám, đường Cả Trọng, đầu đường Ngô Văn Cảnh, phố Lê Lý và đường Đào Sử Tích. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp năm hết Tết đến, với mong muốn chia sẻ với những khó khăn thiếu thốn của đồng bào vùng cao, đã có hàng trăm chuyến thiện nguyện làm từ thiện của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh đến với huyện Lục Ngạn. Mỗi phần quà được trao tặng không chỉ nhân lên niềm vui cho các em học sinh hay những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nơi đây, mà còn khiến cho chính những người làm thiện nguyện cảm thấy ấm lòng. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Vừa qua, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã phối hợp với câu lạc bộ Chung một tấm lòng huyện Hiệp Hòa tổ chức chương trình thiện nguyện đến với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại ba trường trung học cơ sở của các xã vùng cao là Phong Vân, Tân Sơn, Cấm Sơn của huyện Lục Ngạn. Tại đây, đoàn đã trao tặng trên 200 suất quà bao gồm áo ấm, sách vở, bút bi, bánh kẹo, những nhu yếu phẩm thiết thực để phục vụ việc học tập của các em tại trường. Em Vi Thị Thùy Trâm, học sinh lớp 9A1, trường trung học cơ sở Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, xúc động nói.
Con rất là vui, cảm thấy chương trình rất là thiết thực và có ý nghĩa với các bạn học sinh ở vùng xa như bọn con.
Còn em Nông Thanh Truyền, học sinh lớp 8A, trường trung học cơ sở Cấm Sơn, cũng không giấu nổi cảm xúc.
Bản thân em rất là vui khi nhận được những phần quà đó. Em hứa là em sẽ cố gắng học tập thật tốt.
Trường trung học cơ sở Cấm Sơn là một trong ba trường mà đoàn thiện nguyện đến thăm tặng quà. Nằm ở vùng sâu, vùng xa của huyện Lục Ngạn, nên nhà trường còn gặp nhiều khó khăn. Đa phần học sinh đồng bào dân tộc Nùng. Bởi vậy, chuyến thiện nguyện lần này đã mang lại nhiều niềm vui cho thầy trò, nhà trường. Thầy giáo Đặng Văn Nam, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Cấm Sơn, huyện Lục Ngạn, chia sẻ thêm.
Với cái chương trình này, chúng tôi thấy là rất có ý nghĩa, thiết thực đối với các em để tạo cái động lực cho các em phấn khởi, đặc biệt là chuẩn bị đón năm mới. Thứ hai nữa là hỗ trợ thêm các em về cái quần áo cũng như là cái sách vở để các em có cái hướng phấn đấu và phấn khởi để học tập tốt.
Câu lạc bộ Chung một tấm lòng huyện Hiệp Hòa được thành lập từ năm 2016. Hiện câu lạc bộ có 55 thành viên và hàng trăm tình nguyện viên. Hàng năm câu lạc bộ thực hiện trên 10 chương trình tình nguyện, thiện nguyện hướng đến vùng sâu vùng xa với đối tượng chủ yếu là các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Anh Trần Tuấn Hiệp, chủ nhiệm câu lạc bộ Chung một tấm lòng huyện Hiệp Hòa cho biết mong muốn khi thực hiện các chương trình thiện nguyện.
Với mỗi chuyến đi thì không chỉ thể hiện ở cái tinh thần lá lành đùm lá rách mà cũng đã góp một phần nhỏ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn cũng như các em học sinh cũng một phần nào đấy đồng hành giúp các em vươn lên trong cuộc sống bằng thể hiện bằng những vật chất như là quần áo ấm rồi là sách vở hay là bút thước. Có những trường hợp thì chúng tôi đã tài trợ xe đạp, TV, máy lọc nước cho đơn vị các nhà trường để cũng phần nào đấy góp cho nhà trường chia sẻ những khó khăn với các em học sinh.
Qua mỗi hoạt động thiện nguyện nhằm chia sẻ giúp đỡ, tri ân, mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé của mình để san sẻ với sự thiếu thốn vất vả của đồng bào vùng khó khăn, một nét đẹp đáng quý đang được nhân rộng.
Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh. Khu vực các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gián đoạn, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 26 độ. Khu vực các huyện Hiệp Hòa, Tân Hiên, Yên Thế nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gián đoạn, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng gián đoạn, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Mai Thanh, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Vi Thu. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.